là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài phấn đấu xóa ít nhất hơn 1.700 nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 25 tháng 12, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Đông Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Bắc, khu tái định cư Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Bắc, khu tái định cư Phú Lạc có quy mô diện tích khoảng 47,2 ha. Phía đông giáp đường Hòa Hiệp 3 rộng 25 m, phía tây giáp quốc lộ 29 rộng 57 m, phía nam giáp khu tái định cư Phú Lạc và phía bắc giáp đường Đông Tây 1 rộng 52 m. Đây là đô thị dịch vụ ven biển, cụ thể hóa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Nam Phú Yên với các chức năng khu đất ở, đất hỗn hợp, phát triển nhà ở và dịch vụ công cộng, cung cấp quỹ, nhà ở và các công trình hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực. Là khu đô thị định hướng phát triển đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại 4, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Việc công bố công khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Bắc khu tái định cư Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa dự kiến giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Qua đó nhằm chỉnh trang quy hoạch sắp xếp ổn định khu dân cư hiện hữu, tạo ra một quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị tại khu quy hoạch ngày càng khang trang, văn minh và tiện nghi, quản lý trật tự xây dựng và tạo ra quỹ đất để đầu tư, đồng thời kết hợp với các khu dân cư hiện có, tạo nên một khu vực được quy hoạch, hoàn chỉnh, tạo điều kiện sống cho dân cư trong khu vực được tốt hơn và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ủy ban dân thị xã Đông Hòa vừa triển khai kế hoạch tổ chức hội thi nấu bánh tét bánh chưng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 lần thứ 3 với chủ đề Tết Xuân Vầy. Theo kế hoạch, hội thi được tổ chức vào ngày 19 tháng 1 năm 2025, tức 20 tháng Chạp âm lịch, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Tham gia hội thi sẽ có 18 đội, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể xã hội thị xã thành lập một đội, hai đồn biên phòng thành lập một đội, cơ quan quân sự thị xã một đội, công an thị xã một đội, ba trường trung học phổ thông một đội, cụm khối thi đua trường học thành lập ba đội, 10 xã phường mỗi đơn vị thành lập một đội. Mỗi đội dự thi gồm 5 người tham gia gói và nấu bánh. Sau khi kết thúc hội thi, các đơn vị đưa bánh của mình về đơn vị để tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do xã phường xét tặng theo kế hoạch. Qua đó nhằm phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo khéo léo, thể hiện khả năng ẩm thực, nghệ thuật trang trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về loại hình ẩm thực, thể hiện nét văn hóa trong thưởng thức món ăn truyền thống theo tính chuyên nghiệp và hấp dẫn, đồng thời giúp đỡ hỗ trợ tặng quà cho đối tượng hộ nghèo cùng hưởng một cái Tết vui vẻ, đầm ấm sum vầy bên người thân và gia đình trên địa bàn thị xã. Trong thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ khuyến khích tại những xã phường có mức sinh cao, tuyên truyền vận động khuyến khích các cặp vợ chồng, gia đình, cộng đồng duy trì mức sinh thay thế, tư vấn hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, khuyến khích gia đình cộng đồng, các cặp vợ chồng dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Bên cạnh đó, tăng cường rà soát tham mưu cấp trên, đổi bổ sung chính sách hỗ trợ khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như hỗ trợ tuyên truyền tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn, tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em bao gồm sàng lọc vô sinh, sàng lọc trước sinh và sau sinh, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, rà soát tham mưu sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thực hiện các chính sách về lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục, chú trọng các đối tượng ưu tiên, người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế khuyến khích sinh đủ hai con tại địa phương, hỗ trợ tạo môi trường nam nữ thanh niên kết hôn, hẹn hò và tiến tới hôn nhân, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Tại thị xã Đông Hòa có duy trì sinh hoạt 3 câu lạc bộ cha mẹ vị thành niên thanh niên tại xã Hòa Tân Đông, phường Hòa Bắc và Hòa Hiệp Trung. Ủy ban dân thị xã vừa có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó, Ủy ban dân thị xã đề nghị các cơ quan ban ngành đoàn thể ở địa phương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật và tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chỉ đạo ngành chức năng chủ động hướng dẫn, nắm bắt tình hình, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tiến hành rà soát, cho ký cam kết đối với các đối tượng có nguy cơ, điều kiện, khả năng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn quản lý. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Chiều tia nắng về trong ánh mùa sang, gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn nhà trời thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình dấu muôn hương. Này gió ơi cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dìu hồn ta say trong viễn khơi. Gió hiu lung linh hoa vàng, chiều tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Trời mây buốt nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Gió hát hiu lung linh hoa vàng, chợt tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mà trời mây buồn nhà trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình dấu muôn hương. Này gió ơi cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dìu hồn ta say trong viễn khơi.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phú Yên phấn đấu xóa ít nhất hơn 1.700 nhà ở tạm dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thưa quý thính giả, phấn đấu xóa ít nhất cho hơn 1.700 nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đó là chỉ đạo của đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, từ năm 2021 đến nay, từ sự huy động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ trên 2.000 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách với số tiền trên 82 tỷ đồng. Qua điều tra rà soát đánh giá, đến năm 2025, toàn tỉnh còn gần 1.900 hộ thuộc đối tượng người nghèo, cận nghèo, người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu xây dựng nhà ở. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.724 nhà. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổng số tiền còn để hỗ trợ xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát nói trên là trên 94,89 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn lực hiện có của tỉnh tiếp nhận, ủng hộ tại lễ phát động của Thủ tướng Chính phủ, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 là 59,5 tỷ đồng. Dự kiến tỉnh vận động thêm nguồn lực để có đủ kinh phí thực hiện kế hoạch là hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến vận động quỹ vì người nghèo các cấp là 9,8 tỷ đồng và vận động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, v.v. hơn 25,5 tỷ đồng. Mức hỗ trợ được xác định đối với hỗ trợ xây dựng nhà mới là 60 triệu đồng trên hộ gia đình, sửa chữa là 30 triệu đồng trên hộ. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban chỉ đạo các cấp cần phải kêu gọi vận động sự ủng hộ của cá nhân, hộ gia đình, cán bộ công chức viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có thư kêu gọi vận động ủng hộ gửi đến các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đa dạng hóa các phương thức vận động ở các cấp, ngành, nhất là các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để huy động cao nhất các nhà hảo tâm, tổ chức cá nhân, đoàn viên hội viên tham gia ủng hộ, hỗ trợ. Đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan rà soát thống kê cụ thể chính xác những nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ trên địa bàn, đảm bảo đúng đủ không bỏ sót trường hợp nào. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân. Nhất là hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát tiêu cực. Phân công cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên, phụ trách vận động, hỗ trợ kinh phí, vật liệu, đóng góp ngày công lao động cho từng hộ gia đình trong quá trình xây dựng sửa chữa, góp phần nâng cao giá trị căn nhà cho người dân. Các sở ngành hoàn tất thủ tục phân bổ nguồn kinh phí để các địa phương sớm triển khai thực hiện. Toàn tỉnh quyết tâm đến ngày 2 tháng 9 năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 tháng 12 đến đêm 27 tháng 12, khu vực Phú Yên có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 28 tháng 12, mưa lớn khả năng giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trong mưa dông xảy ra lốc sét gây ra tình trạng ngập úng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.